Cái tấm số 49 của cái buổi giảng, của cái bài giảng về Kinh A Di Đà, Phật thuyết Kinh A Di Đà, trong cái phần giới thiệu của cái kinh, có năm cái loại chúng sanh có thể giảng kinh được. Thứ nhất là Phật, đệ tử của Phật, các thần, các ông trời, những cái người ông tu đạo, mấy người mà sống trường cửu, sống trường cửu, những cái hóa thân, chẳng như hóa thân của trời hoặc của Phật. Rồi, thắc mắc gì không? Cái kinh này là một cái kinh rất đặc biệt, thuộc trong những cái bộ kinh mà được thuyết mà không cần thỉnh. Lý do chính quan trọng nhất là tại vì những cái đệ tử của Phật không có đủ trí huệ để mà thỉnh cái pháp tịnh độ này. Sự thật là những cái ngài A La Hán đi theo mà học Phật với Phật á, mấy ngài chưa đủ cái trí huệ để hỏi được thỉnh cái kinh này, thỉnh về cái pháp tịnh độ này, thành ra Phật phải nói mà không cần thỉnh. Cái pháp tịnh độ là cái pháp môn mà xuất cảng mà bên xứ Tàu mà tôi nghĩ là thịnh hành nhất. Cái pháp tịnh độ này tất cả ở mọi thế giới. Thì ra cái pháp tịnh độ này không thể tìm ở đường chỗ, mấy cái tiệm nổi tiếng, tiệm bán rẻ tiền nổi tiếng như Walmart hoặc là ngay trong những cái đại học như vậy họ cũng không có nữa. Mấy cái trường đại học họ có mấy cái ngành học về Phật học, nhưng đều cái Phật học của họ về cái trình độ nó còn sơ sài lắm, họ không hiểu họ vẫn chưa hiểu được cái trình độ đại thừa của mình, mặc dù nó là một cái văn hóa rất quan trọng ở bên người Tàu. Phần lớn cái thế hệ mới này trong đời này không ai còn hiểu được cái giá trị cái sự vô giá của cái pháp này. Cái pháp tịnh độ hiện bây giờ đang có, mình đang tu ở đây, nó có nhiều cái lũng, có nhiều cái sơ khuyết. Anh hy vọng chúng mình thế hệ mình mới được pháp đại thừa qua cái xứ này, và xứ Mỹ này, thì mình có cái cơ hội để mà bổ túc thêm, để mình cái một cái cống hiến rất rất là khiêm tốn của mình cho về cái pháp tịnh độ đại thừa. Nhiều khi trong tương lai mình có thể gọi đó là cái pháp tịnh độ của nước Mỹ này, mình bắt đầu mình xuất cảng ra. Cái pháp đại thừa ở xứ này đó, nó còn cái thời kỳ mới đây, cơ hội cho mình học, mình tạo một cái pháp tịnh độ, một cái pháp đại thừa bên nước Mỹ nè. Cái đó tôi phục ở chỗ cái văn hóa xứ này đó. Cái văn hóa này nó hay ở chỗ là người ta không, ta ít cái phân biệt lắm, ta chọn cái gì mà tốt nhất mà hay nhất, ta thu nhận nó vào, biến thành một cái pháp của người Mỹ. Chẳng cái chùa này chẳng hạn, chúng tôi chẳng hạn, tôi là người Việt Nam, tôi phải qua bên ngài Tinh Hóa, người thầy tôi là người Tàu, để học pháp với ngài Tinh Hóa. Lúc trước mà tôi đang còn tu chật vật lắm, không có phương tiện mà tu. Hồi trước 10 năm này là tôi dọn về Long Beach rồi, thì đem theo hai cái thùng là bằng giấy to như vậy, toàn là sách của ngài Tinh Hóa không ạ. Ông em tôi phải giúp tôi bưng hai cái thùng đó, tại cái thùng kinh nặng quá đây, đem từ cái chiếc xe van trắng mà tôi lái đó, xe là của cậu đó. Cách đây mười năm trước ấy, thì tôi nói thiệt quý vị, tôi không biết là tôi có thể còn làm thầy tu được bao lâu nữa, tại vì không có gì hết đó, không có tiền, không có bạc, không có chợ, không có đồ ăn, không có gì hết. Thành mình cái thắc mắc là nhất là mình không biết mình sẽ tu pháp môn nào, mình sẽ làm gì với cuộc đời mình. Mình đâu có thầy đâu, mình đâu còn cái chỗ nương tựa nữa đâu. Tàn cái mà tôi quý nhất của đó chỉ có hai cái thùng kinh của tôi có đó thôi, đi đâu tôi đem theo đấy. Hồi đó ông em tôi ở trong trường đại học á, thành ra ông cho tôi một cái phòng, Thành tôi tới đó, tôi ở ở tạm thì phải dọn hai cái thùng kinh đó tới phòng đại học. Hồi đó là có, tại vì cái thùng nó không mở ra, thành là hai cuốn kinh nó bị rớt ra ngoài, để kinh rớt xuống đất cái chuyện hôm nay là có hai cuốn kinh rớt xuống, không phải bất cứ cuốn kinh nào nghe nha, có hai loại kinh thôi, có hai cuốn kinh rớt xuống thôi, một cuốn bằng tiếng Tàu, một cuốn bằng tiếng Anh. Tôi lật lật, tôi chụp cong người xuống, để cái thùng kinh xuống, cong người xuống, lấy cái kinh lên, rồi tôi mới thấy hai cuốn kinh. Hai kinh gì? Một cái cuốn tiếng Tàu á, là cái cuốn bản tiếng Tàu là cuốn Thủ Nhãn, 42 Thủ Nhãn. Cuốn đó là chỉ có người nào mà được cuốn đó là ít người mà thỉnh được cuốn kinh đó, phải được truyền mới được thỉnh. Cuốn kinh thứ nhì bằng tiếng Anh á, là cái cuốn kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới bằng tiếng Anh. Đó tôi hiểu ngay lập tức. Hiểu là gì? Hiểu cái gì? Ở đó tôi hiểu, ngay lập tức tôi hiểu rằng là ông Tiên Hóa báo cho tôi biết rằng ông dạy tôi rằng chỉ thị cho tôi rằng là phải học từ tiếng Tàu, cái pháp từ tiếng Tàu ra và giảng bằng tiếng Anh. Thành bây giờ tôi mới giảng kinh tôi phải giảng tiếng Anh, vì vậy lại ngài Tiên Hóa dạy tôi rằng tôi phải giảng bằng tiếng Anh. Mặc dù tiếng Anh không có gì giỏi nhưng đều ông thầy ông dạy như vậy thì mình cố hết sức mình làm. Thành cái mục tiêu là mình dùng cái tiếng Anh để mình phổ biến cái pháp đại thừa này, phải thêm vào cái gia tài tiếng Anh về pháp đại thừa. Thành ở đây cái pháp này á, chúng tôi là đủ loại hết. Ở châu vùng này á, thành làm lễ làm tiếng Tàu, mình giảng kinh thì giảng bằng tiếng Anh với tiếng Việt. Thành tùy duyên mà cái nào mà thuận tiện nhất thì mình dùng để mình truyền bá cái pháp đại thừa. Thành là cái pháp mà đại thừa mà ở xứ Mỹ này cũng có thể nói là gồm có cả những cái lễ bằng tiếng Tàu hoặc là lễ bằng tiếng Việt. Khi mà tôi thấy cái cuốn kinh mà tiếng Tàu 42 Thủ Nhãn á, cái kinh 42 Thủ Nhãn á, tôi lập tức tôi quay vào ông Tiên Hóa. Tôi nói thầy điên hay sao vậy? Tôi không thiếu cung kính với thầy tôi, đối với tôi không cần cung kính với tôi cũng chả sao hết đó. Hồi đó tôi không dám luyện 42 Thủ Nhãn mật tông, mà không dám luyện, tôi sợ lắm. Cái tôi quay qua thấy là ông điên hay sao vậy? Thầy điên hay sao? Bắt tôi luyện, có nghĩa là bắt tôi luyện 42 Thủ Nhãn, tại ông biết tôi không chịu luyện, tôi ởm ời thôi. Mình gọi là chơi chứ còn không có chuyện, không dám được, là sợ, không dám dùng. Sợ, tại vì cái Thủ Nhãn là cái mà mật tông là chuyên môn đi đánh lộn người ta. Cái phía mà chánh pháp chánh tông đó, cái vỏ chính của họ là 42 Thủ Nhãn, có gì có biết không? Thất truyền ở xứ mình không có ai có, không mình ông Tiên Hóa có, không ai nói được cái truyền pháp này, thất truyền này. Chỉ qua đây mới được truyền thôi. Ông đã bên kia là Hồng Kông, rồi bên Tàu là đệ tử ông là rất rất là giỏi, không có truyền, qua đây mới truyền cho xứ Mỹ rồi thôi. Cái lý do mà tôi không biết ông này hỏi tại sao mà ông không được truyền qua, chỉ truyền xứ này mà không truyền bên Tàu hay là bên Hồng Kông này nọ, hay Đài Loan này nọ. Tại bên kia đệ tử ông cũng nhiều mà giỏi lắm, đệ tử Đài Loan giỏi, Hồng Kông giỏi như sao đó. Mà tại sao không truyền? Truyền bên này thôi. Thì tại vì tôi trả lời tôi nói là tại vì tôi không dám, tôi không biết cái ý của ngài ra sao. Tôi chỉ biết rằng là cái pháp này ngài biệt truyền thôi. Người nào mà xứng đáng làm pháp khí mới được truyền thôi. Ngài phải cho phép mới được truyền. Sau khi tôi thọ được cái pháp rồi, tôi không có quyền dạy người khác. Không có ai được có quyền dạy hết, trừ những cái người đặc biệt ông cho phép dạy thôi. Chà, nhưng mà tôi mà kẹt tiền quá mà tôi phải truyền cái pháp này để mà làm tiền thế. Cái pháp mật tông làm tiền nhiều lắm á. Tôi có thể làm tiền được, nhưng để quý vị tu không có thành pháp được. Coi ông này ông nói là hồi trước ở ngày mấy chục năm trước là ngày Tiên Hóa ngày truyền cái pháp này là đằng chùa Kim Luân ấy. Tại gia với xuất gia nhiều lắm, ông tới ông học, nhiều người học dễ sợ, mà ông không tu. Tôi nói ông thầy ông thân của tôi đó, ông thầy ăn hiển đó, ông được truyền cái pháp này rồi. Ông chịu luyện, ta sai, ông nói tôi ta sai, ông nói là cái bàn tay đầu tiên hết. Bàn tay đầu tiên nhất là cái bàn tay mà bằng ngọc như ý. Có nghĩa là làm nhiều tiền như sợ, dùng cái đó là cái thôi, muốn trúng số độc đắc không? Thành ra cái đó nghĩa là sao? Ông nghiệm cảm ơi, cái này là cái lòng tham, cái này là cái pháp này tầm bậy, không được, tham gì cũng được, ông chịu truyền. Lý do như vậy đó. Có nghĩa là sao? Ông bị chướng ngại. Được cái truyền pháp mà không có luyện được á. Mặc dù đủ phước để thọ được cái pháp, nhưng được không đủ phước để mà tu cái pháp đó. Chẳng hạn như sáng nay tôi dạy cái vị pháp Quán Âm đó, là tôi cả một số cái vị sẽ không tu đâu. Có người nào sẽ không có tu cái pháp đó, Quán Âm đó. Phải có đủ phước mới tu được cái pháp, chứ không phải chơi đâu. Đủ nó chướng ngại, nó nhảy lên, cách nào mình tu được hết đó. Tu được phiền não, người ta tu tức nói khi này nó ồn quá thôi mình ngừng lại. Cái đó là cái loại cái buộc là chướng ngại đó, là ngừng lại, là không được tu tiếp nữa. Đúng không? Bị chặn lại ngay lập tức. Nó dễ sợ như này. Cái trình độ thứ ba nữa là phải có cái phương pháp luyện đặc biệt nữa, chứ đâu phải ai cũng biết cái đó. Nhớ cái việc thiệt sự mà có rất nhiều phước đó, thì được truyền cái pháp thôi. Thì phải thọ là nhiều kiếp, là nhiều đời lắm, sau này mới đủ phước để mà tu, chứ không phải là dễ đâu. Thành buổi sáng tôi nói cái vị phải lo mà tích tụ phước, mà nó không phải chuyện chơi đâu, đó là sự thật đó. Cần rất nhiều phước. Ông nói là có cái người mà người ta không được truyền, người ta lấy cuốn sách đó thôi, theo cái cuốn sách đó, ta luyện mà luyện không đúng phương pháp nữa đó. Họ ẩn cấp cuốn sách thôi, theo cuốn sách mà cuốn sách không có đủ cái tài liệu để mình tu cái pháp đó, luyện cái pháp cho đàng hoàng đó. Tại cuốn sách nó không có cái phương pháp luyện. Rồi, tầng thứ nhì, tầng thứ ba là phương pháp luyện đặc biệt là khác nữa. Phương pháp luyện thường đó không có đâu, cuốn sách khó trong sách. Mà người ta chỉ lấy cuốn sách đó mà ẩn cấp cuốn sách đó rồi học lóm thôi, rồi dùng cuốn sách bằng tay đầu tiên á, bằng tay mà tôi nói là bằng tay mà trúng số độc đắc, ông xài cái đó mà ông làm được nhiều tiền á, sợ ông sợ quá ông không xài. Tôi nói hỏi tên ông là ai nhỉ, để tôi gặp ông tôi nói chuyện được, nhờ ông xài thử. Tôi nói cái thành công nhỏ là số độc đắc, thành công lớn là giác ngộ. Mình tu những cái pháp đó mà tham cái nhỏ đó, không cách nào mà tới được cái lợi lớn hết đó. Nói lúc bây giờ tôi vừa quên muốn nói gì rồi. Những cái dòng này, ông Tiên Hóa đó, ngài Tiên Hóa chính đó là họ dùng cái pháp này. Tại vì họ ra họ chiếm đất. Họ đi đánh lộn người ta. Ngài Tiên Hóa mỗi lần mở cái chùa mới là thảy mấy ông tăng tới trước. Tới đó bình địa cái đó. Rồi xong mấy cô mới tới sau. Mấy tăng á, là có sức đánh lộn. Còn mấy mà gặp Phật tử thôi thì tăng luộm thuộm biết nói gì. Ba sĩ cô nói gì hả? Ai biết ba sĩ lô của tiếng Anh là gì không? Thì mấy ông tăng mới nhìn, mấy ông tăng đệ tử Tiên Hóa nhìn quý vị mới nói, quý vị là ba sĩ lô cố, tôi đâu có thì giờ cho quý vị đó. Tôi làm cái chuyện đại sự, tôi làm cái chuyện mà tiểu sự, ai mà có thì giờ. Thành để mấy sư cô tới lo cho quý vị. Cái này là thiệt sự mấy người trong nghề người ta biết hết đó. Những cái người trong nghề mà trong ta nghiên cứu về chuyện tu hồi người, người ta biết chuyện này là cái đệ tử Tiên Hóa là dùng cái 42 thủ nhãn để bình địa. Đó tôi biết, hồi đó tôi biết cái chuyện đó rồi. Anh tôi nói đánh lộn. Mình đánh lộn, mình có đơn thương độc mã, đánh lộn với ai? Khùng đó hả? Giỡn thôi. Hồi đó tôi khi tôi thấy cuốn kinh đó tôi hiểu ngay, tôi hiểu ngay, tức ngay nhìn cái kinh hiểu ngay là ông bắt mình tu cái pháp, luyện cái pháp đó. Quay nó nói không được, thầy điên hết rồi. Hồi đó không có bảo hiểm sức khỏe nữa, đi quấn lộn người ta nó quấn mà gãy tay làm sao đi nhà thương, ai chữa bệnh cho mình bây giờ. Nói lỡ mà con bị nạn làm sao bây giờ. Lập tức ông trả lời đó, ta dừng lưng cho mày. Hồi đó tôi mới tiếp tục tu vì vậy đó. Ông thầy tôi cũng kinh hoàng, ông dễ sợ. Hồi đó phải hiểu rõ, lúc đó ngay lập tức tôi hiểu ngay là ông chứng nhận là ông đã dạy tôi từ lâu rồi, tôi phải học tiếng Tàu, phát triển tiếng Tàu ra, dịch bằng tiếng, giảng bằng tiếng Anh. Mình kể chuyện chơi vậy thôi, còn thấy cái vị buồn ngủ, mình kể chuyện cho cười thì vui. Cái kinh Phật Thuyết A Di Đà này rất là quan trọng, tại vì nó liên quan tới cái việc mà pháp đại thừa nó bị thất truyền ở cái cõi Ta Bà này. Cái kinh này, cái kinh điển cuối cùng nó còn lại và nó sẽ biến mất. Thứ nhất á, là kinh Lăng Nghiêm á, sẽ biến mất đầu tiên đấy. Tại sao như vậy? Tại kinh Lăng Nghiêm á, là cái đại kinh, kinh đại, một trong ba cái kinh đại thừa rất quan trọng. Cái kinh Lăng Nghiêm quan trọng, tại vì cái kinh đó nó truyền lại cái pháp chú Lăng Nghiêm. Cái chú Lăng Nghiêm là cái chú mà quan trọng nhất trong cái đại thừa. Tại vì cái chú là cái chú mà không có gì mà chọi lại cái chú đó hết. Thực ra cái pháp cái thần chú mà chú Lăng Nghiêm đó có cái pháp đặc biệt tu nữa mà không được truyền vào cái cõi mình, nó còn mạnh hơn cái pháp 42 thủ nhãn, mạnh hơn nhiều. Vì cái thần lực của nó quá nguy hiểm, quá mạnh ấy, thành ra cái đối thủ của cái bên phía mà Phật giáo đại thừa, họ nhất tâm, họ dùng hết tất cả mọi phương tiện để mà xóa cái kinh thủ Lăng Nghiêm. Hiện bây giờ nó bắt đầu xảy ra rồi, quý vị biết không? Ngay bây giờ nó bắt đầu xảy ra rồi, tại vì bắt đầu đó, trong những cái trường đại học mà nổi tiếng về Phật giáo đó, thì mấy thầy giáo sư trong đại học nổi tiếng mà gọi là họ là lãnh đạo của cái ngành Phật giáo, giáo lý đó, về Phật giáo, họ bắt đầu họ nói lấy kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh giả và kinh thật, thành cái họ đem họ dẫn bằng chứng, họ nói rằng là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh mà không phải Phật thuyết, thành không thể không phải là cái kinh của chính đúng của cái kinh của Phật giáo. Nên họ những người thầy mà đang dạy mấy thầy mấy cô với những thế hệ sau này đó về cái Phật pháp, về cái giáo lý Phật giáo, Phật thuyết đại thừa, họ đang dạy họ mà họ nói những cái thế hệ sau này nói là mấy thầy mấy cô biết không, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này không phải kinh thật, là kinh giả. Thành bởi vậy có một số người bắt đầu ta nghĩ là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh giả chứ không kinh thật. Nếu càng ngày càng đông người mà không chịu mà bắt đầu ta tin như vậy thì người ta không chịu đọc cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa. Thành ra lúc đó là lúc bắt đầu kinh Thủ Lăng Nghiêm bắt đầu biến mất. Hồi trước mà khi mà cái kinh mấy kinh điển đại thừa bằng tiếng Anh rất ít á, thì có một cái ông đó nổi tiếng lắm, ông đó đệ tử Ngài Hiệu Vận. Lúc mà ông dịch cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó thì ông không có chịu dịch cái phần thần chú. Thì nó có những bắt đầu bị vây từng phía, mà nó bắt đầu phá, làm cái pháp nó thất truyền từ từ nó bắt đầu rồi. Mặc dù trong tương lai, mặc dù mình có cuốn kinh in ra cuốn kinh đàng hoàng, mặc dù có kinh in kinh rồi, bỗng nhiên cái chữ kinh đó bỗng nhiên biến mất, càng ngày càng ngày càng ít kinh, càng ngày kinh bắt đầu biến mất. Kinh Phật Thuyết A Di Đà là kinh cuối cùng mà biến mất. Hồi đó cái thời mà kinh điển bắt đầu nó biến mất, cái thời mà Phật pháp bị biến mất đó, thì cái kinh A Di Đà, kinh cuối cùng nó sẽ biến mất, thì nó ở cuối cùng trong cái thế giới này còn 100 năm cuối cùng, rồi có thể độ cho rất nhiều chúng sanh. Hồi đó, cái thời đó, trong tương lai á, thì chỉ cần đọc cái kinh này một lần thôi á, là mình được vãng sanh ngay lập tức. Quý vị nghĩ sao? Quý vị tin được không? Đọc một lần thôi, đọc cái kinh A Di Đà một lần thôi á, được vãng sanh. Mỗi sáng mình tới đây á, là mình tụng kinh một lần. Tại sao mình chưa vãng sanh đâu vậy? Mà tại sao tức thời đó họ chỉ cần đụng tùng một lần là họ vãng sanh ngay lập tức. Còn có 7.000 năm nữa là cái Phật pháp nó mất rồi, hết rồi, quý vị biết không? Hết rồi, còn có 7.000 năm nữa thôi. Thì cái thời đó khoảng chừng 7.000 năm nữa thì mình chỉ cần đọc, nếu được gặp được cái kinh mà Phật Thích A Di Đà này, đọc một lần thôi là mình vãng sanh ngay lập tức. Dễ sợ không? Cái kinh nó hiệu nghiệm như vậy hết. Thấy sướng dễ sợ, mình chỉ cần đợi 7.000 năm nữa, mình sinh ra mình đọc cái kinh A Di Đà một cái là mình vãng sanh ngay lập tức. Không cần tu gì hết á. Sướng dễ sợ không? Tại sao mình không được mà người ta được? Nghe không? Lúc đó cái thời 7.000 năm nữa mà quý vị, cái phước của quý vị để mà gặp được cái kinh A Di Đà đó, cái phước nó nhiều không thể tưởng được. Thấy không? Bởi tôi nói cái phim quý vị lo tu phước sáng nay, phải lo tu phước mình vẫn hiểu là không biết ông nói cái ngủ yếu là gì. Tu phước là cái gì? Đó. Tại vì kiếp này mà trật 7.000 năm nữa mình đủ phước tới gặp kinh một cái là mình vãng sanh ngay cô liên à. Không có gì mà lo hết đó. Sau khi mà cái kinh A Di Đà mình biến mất rồi, chỉ còn cái Nam Mô A Di Đà Phật còn lại thôi. À, và có thể độ vô tận chúng sanh. Hồi đó nó cười lắm, hồi đó cái cảnh giới đó là cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó hiện ngay trên không trung như vậy nè. Mà chúng sanh lúc đó cái nghiệp chướng nó nặng quá này, thành ra không dám đọc cái chữ đó luôn nè, cái câu đó luôn nè. Mà nếu như ai mà dám đọc cái câu Nam Mô A Di Đà Phật một cái là tức tốc được vãng sanh. Rồi sau đó là cái chữ A Di Đà Phật á tồn tại trên thế gian này còn 100 năm nữa, cũng là độ vô tận chúng sanh, vô lượng chúng sanh. Sau đó một khi sau cái 100 năm cuối cùng đó là Phật pháp hoàn toàn biến mất, thành cái pháp tịnh độ là cái pháp cuối cùng tồn tại cuối cùng của cái trong cái cõi này. Bởi vì cái tịnh độ nó quan trọng vì vậy. Là khi mình tu cái pháp tịnh độ này, nó phải tu riêng cho mình không đó, mà mình tu là mình làm cái pháp nó còn tồn tại cho cái cõi này, và để trong tương lai, trong 7.000 năm tiếp, trong tương lai này họ sẽ độ vô lượng chúng sanh qua cái pháp tịnh độ này. Ai thắc mắc gì không? À, ông thắc mắc là lúc mà cái thế giới nó bị diệt á, thì chuyện gì xảy ra? Hồi đó khi trung bình á, cuộc sống chỉ khoảng người ta sống 10 tuổi người ta chết. Người cao đàn ông đàn bà cao khoảng chừng, không phải cao như cô liên hồi đó là gọi là khổng lồ. Hồi đó người ta cao khoảng, cái thân người ta cao khoảng chừng bằng con chó. 10 tuổi là chết, sống được 10 tuổi thôi. Lúc mà họ sinh ra thì rất rất lẹ một cái là họ có cái dâm dục ngay lập tức. Hồi đó là họ đủ, họ tranh, họ đánh nhau. Gặp một người một cái là cái tay họ bự như cái dao nó biến ra, nó hiện trong cái tay của họ, rồi cầm cái dao nó nhìn cái mặt người mới là chém một cái được, giết người ta được. Dễ sợ như vậy. Cái lúc mà gặp một người khác, một người nợ một mình thì không sao ấy. Gặp một người khác một cái, một mình thì không có gì, cái tay mà hai tay trống. Mà gặp một người khác một cái, bự như cái dao nó hiện ra một cái, mà tự động mà cầm cái dao mà đâm chém người ta ngay lập tức. Tin được không? Hả? Hỏi tại sao như vậy? Muốn nghe cái chuyện mà nó tương tự như vậy không? Chuyện nó xảy ra cách đây 1.000 năm trước. Nếu mình nhìn cái chuyện quá khứ có thể mình thấy được cái biểu tượng của tương lai trong tương lai chứ gì, đúng không? Đây là câu chuyện của ngài, của một ngài tăng thánh tăng, một ngài cao tăng tên là An Thế Cao. Có mình tôi hả? Ôi sao tụi nó dốt dễ sợ vậy đó. Ba si lô cô là đúng. Không ai biết hết. Hồi đó ngài An Thế Cao là một ngài cao tăng ở bên Trung Hoa. Thiệt ra là ông đó là ngài, đó là ngài được sanh ở bên Ấn Độ. Hồi đó ngài là thái tử của một người vua bên Ấn Độ. ông đó ông thông minh vậy sợ. Ông lúc trẻ học hết tất cả cái gì ông biết hết đó. 19 tuổi thì người phụ thân mới là nhường cái ngôi lại cho con. 19 tuổi đã nhường ngôi rồi. Cái ông Prince sang bên Anh Quốc ấy, bây giờ mấy tuổi rồi? 60 tuổi cũng chưa được nhường thôi. Bà kia bà... thằng này thông tin nó được. 19 tuổi nhường ngôi cho người con. Người con có 19 tuổi. Mà người con cái ông này ông làm vua một cái, ông làm giỏi. À, làm vua rất là nhân từ, rất từ bi, nhân ái. Xứ rất là bình an, thịnh vượng vậy sao? Tại sao cái xứ mà thịnh vượng bình an như vậy? Ông cái gì cái giải quyết hay dễ sợ lắm, quả ông có ngân à. Cái gì mà đem tới ông giải quyết xong tôi giúp cho, tôi giúp ông này, tôi giúp ông kia. Ông giỏi đồ như vậy, cái người ta tới ta bu ông như là bu kiến, như rùi bu vậy. Thì mấy người đại thần á, rất tin tưởng ổng, mỗi lần có chuyện quan trọng đều tới xin ra mắt ổng, rồi hỏi ý kiến của ông vua. Tại vì họ biết rằng nếu ngài vua mà ngài phán ra thì công chuyện nó rất là song suốt, rất là đẹp đẽ. Còn mà họ tự động làm không tốt mà. Thành ra cái ông vua rút ngài, ông toàn giải quyết vấn đề chuyện người ta không. 19 tuổi bắt đầu có cái hệ, nó là cái chuyện này là chuyện rồi bù. Tụi này tụi Basiloco. Ông từ ngôi, từ chức, bỏ ngôi vua, nhường lại cho ông chú, bỏ đi tu. Người phi thường dễ sợ. Có một cái bạn đồng tu rất là thân, người ông Tăng kia rất là giỏi, tu hai người tu rất là thân thiết và rất là giỏi. Cái ông thầy tu mà đồng tu đó, ông giỏi lắm. Để có tội là cái ông nóng tính dễ sợ. Chàng như có người mà tới mà cúng dường cho ông ấy, ông cầm cái không nhiều, ông thay cái chắc. Tôi không nhận. Bà không có đủ cung kính, tôi không nhận. Lấy lại đi. Tại sao cúng tôi mà không được cung kính như vậy? Ông nóng như vậy, không cung kính ông nổi giận, ông nổi điên tiết với người ta. Thì họ tu ông ăn cái cao, tu thành công lắm. Ông ngày kia ông ngồi trong thiền định, ông bỗng nhiên ông ngộ ra, ông phải đi dời, ông đi phải đi qua bên Trung Hoa. Để qua bên Trung Hoa một cái, tại sao vậy? Trung Hoa qua Trung Hoa để trả lại cái nghiệp. Nghiệp cái gì? Đi qua Trung Hoa một cái là tới một cái vùng hẻo lánh đó. Không ai có ở đó hết. Một cái gặp cậu trẻ khoảng chừng 19-20 tuổi. Hai người gặp nhau ở trong chỗ khoảng trống có hai người thôi. Người trẻ một khi mà gặp người thế, ngài An Thế Ca một cái, chuyện gì xảy ra? Rút con dao ra, không có cười, không được cười. Rút con dao, chém cổ một cái, giết con An Thế Ca là được. Không nói không rằng. Không nói không năng gì hết đó. Gặp một cái là rút dao đâm chết ngay, giết ngay lập tức, chém cho chết. Ngài An Thế Cao mới tái sanh lại làm người con của người chú. Cũng là làm thái tử nữa. Cũng được người cha nhường ngôi lúc còn 19 tuổi. Rồi cũng giống như lúc trước vậy. Ông làm vua ông giỏi dễ sợ, rồi ông thấy tụi nó còn chuyện ba xí đố cố không à. Cái ông cũng bực mình, ông bỏ ông xuất gia, rồi cũng đi tu. Xuất gia đi tu xong rồi cũng tu thành công lắm, xong ngồi một ngày kia ngồi tu, cái ông ngồi ông hiểu rằng ông phải đi qua ra Trung Hoa này để làm gì, để trả nghiệp. Tới Trung Hoa, ông tới một cái nhà đó, cái ông đó, cái ông chủ nhà còn những 40 tuổi, ông đó tốt, ông mới mời ngài An Thế Cao ở lại, ông tiếp đón rất là nồng hậu. Thì tối đó hai người mới nói chuyện với nhau, ông mới mời trà, hầu trà ngài An Thế Cao, đời thứ nhì nghe. Cái ông chủ nhà mới hỏi là bẩm 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 ngài, tại sao ngài qua từ Ấn Độ qua Trung Trung Hoa làm gì? Ông ấy mới dặn, ông trả lời rằng là tôi qua đây tôi trả cái nghiệp của tôi. Ngài An Thế Cao mới nói, ủa ông nhớ tôi, ông quên tôi rồi hả? Ông nhớ tôi hả? Ông chủ nhân mới nói, chủ nhà mới nói, không, tôi chắc chắn tôi chưa bao giờ gặp ngài hết. Ông An Thế Cao mới nói, ủa ông quên là trước đây 20 năm trước á, ông mấy chục năm trước ông 20 năm trước ông tới cái chỗ kia rồi ông chỗ hoang vắng, ông gặp cái người 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 tu người tu sĩ đó, ông cầm cái dao ông giết người tu sĩ, ông quên chuyện đó rồi hả? Tôi là cái ông cái người tu sĩ đó đó. Cái ông chủ nhân á, ông chột dạ, nó trời đất ơi, chắc chắn hoặc là ông là quỷ. Hồi xưa đó có hai người đó, một người chết rồi, còn người còn sống là sao mà ông này không biết được? Ông đứng dậy tính chạy. Ông mới ăn cái ca mới giảng nghĩa cho biết là lý do mà ông trước ông giết tôi là tại vì tôi trước tôi nợ mạng máu của ông, tôi phải trả cái nợ máu đó. Thành ra lần này qua lần gì là làm gì, nói tôi phải trả nợ máu, một cái nợ máu khác nữa. Ngày hôm sau An Thế Cao mới mới đi với ông kia dẫn ngài ngài đi đi ra. Ông An Thế Cao mới nói là này, bất cứ chuyện xảy ra không có được, không có được, không có được đổ lỗi người ta. Hai người đang đi với nhau thì người người chủ nhân đi trước, người người cư sĩ đi trước, người An Thế Cao đi đi, đi sau người này. Có giữa một người đang gánh cái đòn gánh. Hồi xưa họ họ lấy đòn gánh mà. Việt Nam còn phải không chứ cô? Có. Cô Jackson còn trẻ, cô không biết mấy chuyện đòn gánh. Việt Nam là lấy biết cái đòn gánh không? Chắc đâu. Đòn đòn gánh. Cái đòn gánh nó nhẹ, nó nặng, rất là nặng. Ông chỉ đi cái nó bị tuột ra. Một cái trước, một cái nặng, cái trước, cái sau đó. Một cái trước á, cái sau nó bị tuột ra. Cái đòn gánh nó bật lên, nó đánh cái đầu ông này một cái nắc bét, nó chết tươi ngay, chết không kịp ngã. Ủa cái ngữ vựng đó trật hả, sai dao nó trật rồi hả? Chết không kịp ngã, chết không kịp ngã, chết không kịp ngã. Chết một cái thì người ta hoàn toàn còng tay ông này, còng tay cái người gánh gánh ngay lập tức bắt vào tù ngay lập tức, nhốt tù. Thành ra cái người chủ nhân mới người 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 cư sĩ đó mới tới ra ra tòa, mới đem theo cái lời thơ cho ngài An Thế Cao biên cho quan tòa, gửi cho quan tòa. Ông giảng gì đó, cho quan tòa biết rằng là cái nợ máu của tôi phải trả lại cho người này, đừng có hạch tội người ta, tội người ta không phải là lỗi người ta. Ngài nó có đủ thời giờ nói chuyện đó hả? Còn một cái đời thứ ba nữa, ngài này mới đủ thời giờ nói chuyện tiếp không? Cái chuyện này chuyện thực sự xảy ra trong cái lịch sử của mấy cái cao tăng bên bên Trung Hoa, có biên trong sách Đàng Hoàng đó, sử ký Đàng Hoàng đó nha, nói rất rõ ràng đó. Thành nhiều những cái nghiệp nó như vậy, mình nợ cái nợ máu người ta là người ta gặp những người ta bự như người ta ghét mình, hoặc người ta hoặc ta có muốn giết mình. Thì nói để dẫn chứng cho quý vị biết là cái chuyện mà cái nợ máu đó, người ta gặp những cái nợ nợ cái chăn mạng nợ mạng đó, gặp người ta gặp mình người ta đòi giết mình à. Tôi biết trong phòng này ngày hôm nay tôi nhất nợ một người cái nợ máu đó, người ta đòi giết tôi mà. Giết người cứ giết. Cái người quan tòa mới tha mạng cho người kia, vậy mới trả mạng được nghe. Phải trả như vậy mới tròn mới trả cái nợ người ta. Chứ lỡ người ta bị bắt mà bị sư tử thì chưa trả máu nữa, chưa trả nợ máu nữa. Rồi ông này ông sinh tái sinh lại bên Ấn Độ, biết tái sinh ở đâu không? Trong cái hoàng cung, cái hoàng cung của ai? Cũng là tái sanh làm người người thái tử của người ông vua một cái xứ mà ông mới mới nhường chức. Nói cho quý vị thấy là để giảng cho quý vị hiểu đó. Khi quý vị mà cho như vậy không có mất gì hết đó. Chẳng quý vị có ngôi vua đó hả, mà nhường cho người ta, mình lấy lại lúc nào cũng được hết đó. Cái quan trọng là khi mình bố thí mình cho, không có gì mình không bao giờ mất hết, không bao giờ thiệt thòi hết. Khi quý vị cho không bao giờ thiệt thòi hết, ít chứ mình lấy lại là cái gì mình cho hoặc là hơn nhiều, không bao giờ mình lỗ hết. Quý vị ba xin cô không hiểu nói đó, là khi mình bố thí ông nói tại sao cái nói chung ba si lô cố hoài, thầy phải giảng cái nghĩa ba si lô cố gì. Tôi nói ba si lô cố là những người mà hơi thiếu sáng suốt một tí, mà không biết cái gì quan trọng trong cuộc đời của mình, gọi là ba si lô cố. Mình phải chọn cái chữ gì mà nó xưa đổ không ai biết nữa, nó an toàn hơn. Mình bố thí không bao giờ mình thiệt thòi á. Thế giới này, người thế giới ta nghĩ là cách làm tiền làm giàu bằng cách là quỵt người ta, là ăn cắp của người ta, ăn cắp người ta là không làm giàu được. Cắp người ta trước sau mình phải trả lại, cắp là nợ. Cái đời thứ ba là sanh làm thái tử, cũng rồi được làm vua. Lúc 19 tuổi được vua nhường ngôi lại cho làm vua, cũng là vua rất là nhân từ, rất là giỏi. Ông rất nhân từ, ông vua rất là giỏi. Thành ra ông cũng khám phá chuyện gì, đoán thử chuyện gì, toàn bà xì lô cô hết. Chỗ này để tôi làm lơ cái chuyện mà tôi sẽ nói tại sao ba lần ta sẽ nói chuyện ba xí lô cố không. Phần đó mình làm lơ đi. Ông cũng từ chức, ông cũng nhường ngôi lại, cũng xuất gia, cũng tu, cũng đắc đạo. Một ngày đó ngồi đang ngồi thiền, mình phải qua mình trả nợ. Anh đi qua từ trai nè, đi qua bên tàu. Hồi đó ông đi ngang một cái hồ đó. Tôi quên cái chuyện này, tôi phải nhắc lại mới nhớ. Quên chuyện này, cái đời trước, đời đầu tiên nhớ không? Là cái ông này á, là ông có người đồng tu đó. Cái ông thầy tu mà nóng dễ sợ lắm, nhớ không? Thì hai người tu với nhau, khi họ chia đôi, chia tay với nhau, thì ông An Thế Cao hồi đó mới nói là nếu sau này mà tôi thành đạo, tôi sẽ hứa độ cho ông. Tại ông ông này xấu tính quá đi, chắc chắn sẽ bị đọa nè. Lần này đi lần thứ ba này, đời thứ ba này trở lại tàu để làm gì, để mà làm xong cho chị. Đi ngang cái hồ lớn sợ lớn đến độ mà ở cái bờ này nhìn qua bờ kia không thấy được cái bờ kia. Ở đó phải đi ngang, phải đi qua, đi thuyền mới qua được cái hồ đó. Mà chuyện rất là kỳ lạ. Chuyện rất thông thường xảy ra là bỗng nhiên gió nó dày lên, nó thổi rất là mạnh, rồi nó làm cho mấy cái thuyền nó bị chìm, thì mấy người ta chết hết, chết đuối hết. Gần cái hồ đó có một cái miếu. Có cái miếu, người ta đồn nhau rằng trước khi mà qua đi đò qua cái hồ đó. Thành ra họ đồn nhau nói là muốn mà sống sót đi qua hồ đó bằng thuyền là phải tới cái miếu đó cúng cho ông thần miếu thì mới được qua an toàn. Bởi vì cái thuyền ngài An Thế Cao đời nên lúc này mới gọi An Thế Cao đó mới ngừng lại cái miếu đó để cúng lại cái thần miếu. Tại ai cũng không thuyền lật đật chạy tới thần miếu để mà lật đật hư hại người dành mấy cái nhân hương để mà cúng cho thần miếu. Ngài An Thế Cao không thèm rời thuyền. Bỗng nhiên có cái giọng vào cái miếu đó, bỗng nhiên có cái giọng trong không trung nói là: "Ủa, tại sao cái ông thầy trọc đó không vào đó lại tao?" Họ phái một cái người trẻ, con nít trẻ đó trở lại thuyền để mà điệu ngài A Thế Cao tới để mà đảnh lễ với ông thần miếu. A Thế Cao nó hợp đồ đi. Biểu thần miếu tới đây. Hổn dễ sợ không? A Thế Cao mà dám nói thần miếu tới đi, với tu mới tới không? Đó là tư cách của người xuất gia. Không bao giờ quỳ lạy ai hết. Thần dám nhiễu được cứ giết đi, còn không có quyền liền, trừ phi người ta giàu thôi. Ông thần miếu ông lò mò tới gặp ông An Thế Cao. An Thế Cao mới nói pháp cho ông. Ông thần khóc đúng như sao. Gặp An Thế Cao, gặp ông thần một cái, ngài An Thế Cao gặp cái ông thần một cái, ngài nói té ra cái xa cách nhau mấy chục năm rồi mà cái ngài đánh phái nôn vẫn nóng như lúc trước như vậy. Nên nói pháp cho cái thần miếu đó, thần miếu khóc rộng. Thế ông thần miếu mới khóc, mới nói với ngài A Thế Cao là tôi hiểu, cảm ơn thầy đã dạy cho con, để hiểu là cái con tạo nhiều nghiệp, con giết quá nhiều người chỗ này đi. Thành ra con phải đi để con trả lại cái nghiệp đó. Ngày sau đó, nhờ thầy ra sau cái miếu đó, cái phía sau khoảng cái rừng sau miếu đó, mới nói là ngày mà tới đó sẽ gặp cái con trăng, thân con trăng của tôi đó, nhờ thầy chôn cho con, để con chết để con đi trả cái nghiệp của trước. Ngày hôm sau, ngài An Thế Cao đi với một cái nhóm người đó ra sau cái rừng ở sau cái miếu đó, thì đích thị là thấy cái thân của con trăng nó to như cái nhà vậy. Họ mới làm lễ để mà chôn cái con trăng giống như cái lễ của cho người xuất gia vậy. Cái đó cái đời thứ ba là ngài An Thế Cao trở lại để trả lại cái nợ mà mình hứa cho người đồng tu của mình đời trước đó. Rồi sau đó ngài mới bắt đầu đi giảng kinh Đại Thừa, mới dịch kinh Đại Thừa từ tiếng Tàu, từ tiếng Ấn Độ ra tiếng Tàu. Hồi đó ngài thành một trong những đại cao tăng của đời đó, rất có nhiều đệ tử. Ngài dịch rất nhiều kinh rất quan trọng của Đại Thừa. Nghe xong được chưa? Vừa ý chưa? Bởi cái chuyện mà người ta cái thời mạt pháp mà người ta gặp nhau một cái, bụi những cái dao nó hiện ra trong tay, nó cầm cái dao đâm người ta nghe và bị nó nở máu với nhau. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái trong cái cõi xuất sinh nó có không? Nó không có, người mới có thôi. Ước muốn hỏi là cái A Di Đà Phật ở trong cõi xuất sanh có hay không? Tôi nói không có. Thì có phải vì vậy mà bị khi ta thấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó người ta không dám tụng là tại vì cái cõi khác không? Nó không phải. Cái này giống như là tại vì cái nghiệp chướng ta nặng quá là người ta không dám làm, chứ không phải tại vì người ta không hiểu. Chẳng như tôi nói những người đó, những người mà muốn tu luyện đó, mà muốn có cái mong cầu đó, tôi nói muốn được như ý thì chỉ có tu thì sẽ được như ý. Thì muốn được như ý mà lẹ nhất là chỉ có tu luyện công, tréo chân lên chịu đau một cái, mà chân nó đau một cái sợ quá, ui thôi quá thôi được chứ sao. Đó là nghiệp chướng của mình, cái nghiệp chướng không cho phép mình hiểu, không cho phép mình làm. Hồi đó cái thời mạt pháp á, gặp nhau một cái là giết nhau, tự động gặp là giết nhau, gặp nhau là bị giết, là giết nhau. Thành một số người ta biết như vậy, ta trốn ra khỏi thành thị thì họ mới sống sót được. Lúc đó người ta ở thành thị ta tiếp tục ta giết nhau, gặp nhau là giết nhau. Thành những người mà ta biết như vậy, ta muốn làm như vậy, ta trốn vào cái cõi mà nông sơn này nọ thì ta sống sót được. Rồi sau này cái thế giới này nó bị tàn tạ. Thế giới tàn tạ bằng cách nào? Không biết không? có một cái nhóm mà tin là 2012 là sẽ như mình Mayan đó, họ sẽ cái thế giới sẽ tận, không có đâu. Còn lâu lắm, còn lâu thế giới mới tận. Lúc mà cái thế giới nó tận là chuyện gì xảy ra? Thiệt ra là cái thế giới nó bị hủy hoại, nó biến mất luôn. Chuyện gì xảy ra? Cái tam tai bắt đầu nó hiện ra. Khi thế giới mình tận có gọi là tam tai. Tam tai. Cô Liên có biết tam tai chứ hả? Hả? Tam tai là sao? Biết tam tai không? Tam tai là gì?
Là lửa cháy, nước trôi.
Hơi lệch lệch đi. Tôi cũng già là tôi chắc nhớ cũng không rõ nữa. Để tôi cái tai đầu tiên gọi là thủy tai. Nước bỗng nhiên nước bật nước á, nó dần lên. Quý vị cũng nghe cái giống nó quen quen á, giống như thời buổi nó nghe nói là bỗng nhiên mấy cái bắc cực nó bắt đầu nó chảy ra đó. Thủy tai là vậy, nước bắt đầu nó tăng lên, tiểu bang kali sẽ thành ở dưới đáy đại dương. Thời buổi đó, lúc đó không nên mua đất ở Cali nữa nha. Chào. Chào.
Vậy thầy, sao có ba cái tai đó? Là từ ở đâu
đây? Từ cái nghiệp của chúng sanh.
Cái sân của mình là nó tích tụ thành cái lửa.
Đúng.
Cái tham của con người mình đó. Thì nó thành nước ha, nó tụ thành cái nước.
Đúng. Giỏi.
Cái này
giỏi.
Tôi nghe.
Giỏi quá. Nghe đâu ai nói, ai giảng vậy?
Ai? Của tiếng Hóa đó.
Tiếng Hóa, nghe đúng.
Cái si mê đó thì nó là cái nó thành cái gió, cái bão.
À, thì mấy người này hình như trật cái gió chứ không phải chiến tranh hoặc là gì đó.
Đúng
rồi, đúng. Thứ nhất là có thủy tai. Thủy tai là nước nó dâng lên, mực nước nó dâng lên. Ngay cả tiểu bang Texas cũng bị ngập nước luôn rồi. Tại sao như vậy? Biết tại sao không? Thiệt ra, quý vị có biết không? Thiệt ra cái ông mà Tứ Thiên Vương đó, nghe nói Tứ Thiên Vương rồi chị. Mỗi người, mỗi ông Tứ Thiên Vương nó có cầm cái ngọc châu mà cái loại gọi là trừ nước, khử nước. Bởi vì cái thế giới mình vẫn còn khô. Còn nếu cái không có cái khử nước châu đó thì cái thế giới mình sẽ ngập nước. Thành cái mấy người trên trời ấy, công việc bổn phận rất quan trọng. Ngay thượng đế họ có việc làm thôi, chúng ta cũng vào đi chơi đâu, có trách nhiệm hết đó. Nước nó ngập quá núi Tu Di luôn, ngập tới cái cõi sơ thiền luôn, giết hết tất cả mọi người. Có nghĩa là giết hết tất cả chúng sanh ở trở quả đất này, giết tất cả những cái người tiên mà sống trên quả trời. Cái dục giới mình có sáu tầng tiên cái gì đều bị nước ngập chết hết. Thành ông thầy ẩn hiện đó, mà cái lúc mà cái thế giới nó tầng đó mà thầy còn sống đó, là cũng bị chết luôn đó. Không chạy được. Thành đừng có tưởng sinh một quả tiên là thoát đâu. Lên quả tiên vẫn bị hãm hại như thế. Thì cái thế giới nó bị ngập, bị lụt, nó ngập đến độ tới cái tầng của sơ thiền luôn, giết hết tất cả mọi người, rớt xuống. Rồi cái tai thứ nhì là gì? Là hỏa tai. Cái thủy tai là tại vì cái tham dục của mình đó, nó mới tạo ra cái nghiệp đó. Với cái tai thứ nhì là cái hỏa tai. Bỗng nhiên trong cái không trung á hiện ra, bỗng nhiên trong cái không trung hiện ra bảy cái mặt trời luôn. nó đốt cháy hết tất cả. À, một cái mặt trời không thì mình nhiều nóng nổi đó, mà 7 cái mặt trời nó hiện ra cùng một lúc, đốt hết tất cả mọi người, đốt hết tất cả cho tới cái tầng trời của nhị thiền luôn, ai cũng bị cháy thiêu hết. Hồi đó mà quý vị chẳng hạn như mình người tu hoặc là mấy người mà thích hỏa táng đó, là không có tốn tiền, tự động bị đốt thành tro hết. tới cái tầng nhị thiền bị đốt cháy hết rồi, bỗng nhiên mặt trời nó biến mất, bỗng nhiên trở lại bình thường. Rồi sau 10 năm nữa thì cái tai thứ ba là cái phong tai, phong tai nó xảy ra. Bỗng nhiên gió nó thổi, cái gió nó mạnh đến độ nó thổi một cái nó tiêu tan hết tất cả mọi thứ, không có gì mà chịu được nổi cái gió đó. Thành cái gió đó, cái tai, cái phong tai đó, nó thổi gió nó thổi mạnh đến độ nó tiêu diệt hết, nó tiêu diệt hết tất cả cho tới tầng trời của tam thiền rồi. Nói cách khác, cô em đi mà cô mà chết mà cô được sinh mà quả tứ thiền đó là cô an toàn không bị. Khi quý vị tu á, niệm Phật mình thành tu, cố gắng ý nhất là tới cái tứ thiền á, phản bác thân hương, mình an toàn. Nhưng mình ngồi mình rúng đùi. hai người trời này, tứ thiền này là họ an toàn rồi, mình còn run, họ lại được an toàn. Thấy tu cực khổ mà con có lý. Người ta thông thường đáng hiểu về cái sự an toàn, bởi vì cái gì không hiểu thành mấy hoài cái gì ba si lố cố. Tao lo tu mới tới tứ thiền chứ còn tu mà chưa tới vậy, cứ đòi nghỉ. Chẳng như bác ân pháp vậy, mới ngồi có 2 tiếng đồng hồ đau chân là tháo chân ra. Phải ngồi đợi chừng nào tứ thiền mới được gửi chân ra. Quý vị như quý vị mà không, nếu không muốn được, không muốn bị gọi là ba si lố cố, phải đợi tới tứ thiền mới gửi chân ra. Sau cái tam thai đó, tự nhiên cái thế giới nó bị diệt, không ai chạy được nữa. Ngay tứ thiền cũng bị diệt, bác ơi khổ lắm. Mình chỉ rung đùi được một tạm thời thôi. Lúc đó thiệt sự là cái thế giới nó tan, nó biến, nó tiêu luôn, không còn gì hết. Thành hư không, biến thành không còn gì hết. Dễ sợ, không chạy đâu được hết, không chạy đâu được hết. Đừng có lo, chừng nào mà cái mạng sống mình còn có 10 tuổi, mình mới thế giới mới tận, mình còn an toàn bác ơi.
Bây giờ
mình còn thiệt, chứ đợi lúc mình còn 10 tuổi là phiền lắm á. Lúc đó mình sinh và quải lúc. Thành bây giờ bắt đầu cũng chưa buồn nữa bác ân pháp ơi. Chừng nào mà 10 còn có 10 tuổi á. Thấy thế giới nó tận, nó rõ ràng. Cái này trong kinh Phật nói như vậy, mô tả rất rõ ràng. Khi mà thế giới nó tận có nghĩa là ai cũng chết hết là sao? Thế giới mình tận có nghĩa là không còn gì nữa, không còn gì hạt bụi nữa, biến mất luôn, không còn một hạt bụi nữa. Nếu mình có thần thông mình sống đâu hạt bụi được đó, thì còn đỡ. Đằng này có thần thông nữa cũng không có hạt bụi để mà sống được nữa. Làm sao bây giờ? Người ta là sao? Con người á là chánh báo, còn cái thế giới là y báo. Khi y báo nó mất thì chánh báo chuyện gì xảy ra cho chánh báo? Tôi chỉ tả cho quý vị biết là cái thế giới, cái đất á, cái y báo nó bị tiêu diệt bằng cách nào? Như nếu cái chánh báo của người sao? Được tự động chuyển qua một thế giới khác, sống tạm thời. Chắc sau lưng mình, hậu trân tráng mình, nó đóng cái dấu. Cái này là quả ta bà tới, phải dân tiệc của này đâu. Tại sao như vậy? Tại khi mình tới cái quả này, là mình tới đây để hưởng cái phước của mình trong quả này. Tại khi cục quả này nó biến mất, thì mình đi qua chỗ khác tạm thời. Xong mình, khi mình cái quả này có lại, thì mình trở lại cái quả này tiếp tục hưởng tiếp. Nếu như quý vị nghĩ là cái sống ở đây là được hưởng phước, thì cứ gọi là hưởng phước đi. tối nay ngủ yên rồi phải không? Mình biết cái trước sau mình cái thế giới nó sẽ ra tận ra sao thì có gì mà lo nữa. Ông hỏi là vì cái câu hỏi của bà Siloko là cái chàng khi mà nếu mình vãng sanh được qua cái bên tịnh độ thì nó liên quan với cái thế giới mình ra sao. Cái tịnh độ là một cái thế giới khác, chỗ này một cái thế giới là cái quả này gọi là cái thế giới tên là Tam Bà, cái thế giới kia nó tên là Tây Phương Cực Lạc. Ai thắc mắc gì nữa không? Ông hỏi như vậy là cái thế giới này của ngài Thích Ca Mâu Ni thì cái quả ta bà này là mình mới hiện ra để mình để người ta muốn được tới đây để mà hưởng cái phước người ta. Tôi nói không phải muốn đâu, cái đó là phải tới đây để mà trả cái nghiệp. Ít người mà có muốn tới đây lắm, chứ không phải người dạ chẳng giống như ngài An Thế Cao mới là muốn tới đây thôi, chứ còn phần lớn chúng mình là mình phải tới đây để mình trả cái nghiệp. Phải cô Liên? Thành như quý vị mà phát tâm mà muốn vãng sanh tịnh độ mà tu mà thiệt sự mà tu để mà vãng sanh tịnh độ thì quý vị không được còn gọi là bị ba si đố cố nữa rồi, đó là người thiệt rồi, được thăng lo. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Dạ. Sao không? Sau còn lâu lắm, lâu thế giới mình tận còn lâu lắm, lâu dễ sợ. Như trong hoài cho nó là mình trúng kiếp đài kiếp tôi muốn nói nhiều lắm. Mình ở trong mình trong kỳ giảm kiếp. Nếu vẫn trong cái hoài để khống con lấy xuống nhiều lắm. Chưa hết đâu. Tại con để chịu khổ con lâu đó. Không có lẽ đâu. Hết giờ rồi, anh kia gì có ai thắc mắc gì nữa hỏi tiếp đi. Không hỏi thì mình chấm dứt. Nhỏ chưa mua câu giờ.
Cái thủ lăng nghiêm đó, người đó là kinh đó là kinh giả mà. Mấy người nói gì có tội không thầy?
Tội với tội nặng lắm, tội nặng dữ sợ. Cái tội nặng đến độ mà họ sẽ đọa địa ngục, họ sẽ ngu si, họ sẽ đời đời kiếp kiếp mà không bao giờ gặp được Phật pháp nữa. Tội nặng không thể tưởng được. Mà tội lắm, tại vì cái khổ là họ là chỉ. Họ chỉ vì cái ngạo mạn mà nói vậy thôi, chứ họ đâu có hiểu gì đâu.
Những người đó nói là những người có sư rồi, không có nói nữa.
Thầy giáo, giáo sư đúng rồi, tụi giáo sư nó nói. Nó tuyên truyền như vậy, tội lắm.
Con có nghèo, cái gì thầy nói, không biết kinh này có nên đã tụng cái này, cái kia mình cũng không có biết nữa.
Tại vì chẳng hạn như quả ngân có biết là hiện bây giờ mấy thầy mấy cô bên Đài Loan chẳng hạn, mấy thầy mấy cô Việt Nam chẳng hạn, lo đi học đại học không à, học Phật giáo ra cái bằng đại học tiến sĩ Phật giáo đi về thơm dễ sợ lắm nha. Rồi sao nữa tiếp? Mày xin lỗi tôi quên, cũng quên luôn rồi. Thì thật tôi biết như vậy không? Trong cái thủ lăng nghiêm đó có một cái phần gọi tên ngũ 50 ngũ ấm ma. 50 ngũ ấm ma, ai nghe nói chưa? Ai nghe? Giơ tay tôi coi. 1 2 2 3 4. Giơ tay tôi coi thử, tôi coi mặt ai nào có phước, người nào có phước. Nói thiệt đi. đừng đừng mắc cỡ, thấy chưa? À, những người mà tu hành đó, mình thực sự mà muốn phát tâm tu đó, là phải nghiên cứu cái phần 50 ngũ mà cũng có cái đó, tu dễ lột đà dễ sợ, tu thôi quan trọng dễ sợ. Bữa ngày ngày tiên hóa ngày giảng cái phần đó ngày giảng hay nhất, hay không thể tưởng được. Ngài giảng một cách mà tường tận không được. Tôi chưa thấy chỗ nào mà rạng giảng rõ như vậy. Quý vậy Phật. Vô giá Jasmine, vô giá phải đọc. Những người mà chưa đọc cái phần 50 ngũ ma đó, có ai đọc cái phần 50 ngũ ma? 5 người thôi. Quý vị phải phát tâm đọc cái cuốn cái phần đó thôi đó, phần 50 ngũ ma của ngài Tiêu Hóa Giảng. Nó vô giá, nó quý không thể tưởng được. Quý vị phước Ấn Độ, quý vị nghe được cái phần này, quý vị phước như là phước đại thừa, quý vị nó quá lớn. Thành ra đừng có lãng phí cái đó, mà phát tâm mà đọc cái phần đó thôi, quý không thể tưởng được. Cái đó nó trồng cái chủng tử để mình giác ngộ đó, rất là quan trọng. Chuyện ngày giảng hay quá đi. Tại sao tôi nói cái gì như vậy? Hồi mà tôi làm Sa Di cách đây 15-16 năm trước, lúc tôi còn Sa Di thì kinh Thủ Lăng Nghiêm ngài Thiên Hóa, cái bộ nó giảng không có cái phần 50 ngũ mà bằng tiếng Anh. Tiếng Anh mà giảng, ngài giảng được in ra từ cuốn 1 tới cuốn 7 thôi là ngừng lại. Cái phần cuối cùng, phần 50 ngũ ma đó không có in ra được, không có cái in tiếng Anh. Hồi đó không có nữa. Dễ sợ như vậy. Cách đây mấy năm Tôi mới hỏi ủa, tại sao cái phần này, nếu người ta nói nó quan trọng như vậy, tại sao không in ra? Biết họ nói sao? Cái phần này đã được dịch ra rồi 9 năm trước rồi. Hình như cái Thủ Lăng Nghiêm có 50 ngũ ma cái dịch ngài Thiên Hóa cái dịch ra tiếng Việt không? Có hả? Cái kinh đã được dịch, cái phần đó được dịch 9 năm rồi nhưng đều in được. Tại sao như vậy? Hồi đó 9 năm trước á, là họ đã sửa soạn để đi in kinh rồi. Hoặc là mình gửi đi ra để yêu cầu mấy cô mấy thầy để gọi là nhìn duyệt lại lần cuối cùng, chặn lại cho in tại trận. Và hồi đó các vị biết không, cái phần đó nó quá quan trọng ấy. Thành ra mấy tu quỷ mấy tu ma nó dùng đủ mọi phương tiện để nó chặn lại cho in ra. Thành cái tiếng Anh này cái mực là cái băng nó được dịch ra bằng tiếng Anh, bây giờ nó dịch ra tiếng Việt á, là cái phước mà nó lớn không thể tưởng được mới được gặp cái đó. Cho hồi đó tu là không được gặp, không thấy được, phải đợi mấy năm sau nữa, họ mới được gọi in, mới bắt đầu đọc được. Đọc mê quá trời, đọc mê dễ sợ. Tại sao cái phần đó nó bị cản trở, nó khó khăn như vậy? Tại trong phần đó ngài Tiến Hóa ngài mô tả ra cái mặt của con ma con quỷ nó ra sao, nó làm cái gì. Vì vậy cái tụi nó không thể nào cho phép cái kinh đó tồn tại thế gian này. Chắc chắn cái việc cam đoan cái gì đó, cái phần mà 50 ngũ ma của ngài Tiến Hóa giảng đó là một những cái phần mà đầu tiên nó sẽ biến mất. Tại sao như vậy? Nếu cái tụi mà bên âm á, mà nó bị mà mình biết những cái thuật của nó, những cái mánh của nó, làm sao nó bịp mình được? Thành nó phải bằng bất cứ mọi cách nó phải diệt cái kinh đó. Nói một cái cách một chuyện nhỏ nhỏ thôi, nói một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ngày hôm qua tôi đem ra tôi vạch cái tụi mà ngoại đạo bên kia mà nó tới, nó dám tới nó xúc phạm mình thì vạch cho quý vị thấy cái thuật nó là cái gì. Là tôi xúc phạm tụi nó đó. Tường Thành tôi không biết tôi có thể trở lại cái chùa này còn bao lâu nữa. Tại vì cái chùa đó là chọc của nó là phiền lắm. Nên cái chuyện mà dám vạch của nó là cái chuyện là chuyện không phải chuyện chơi đâu đó. Nó sẽ chĩa súng nó bắn mình. Để cho mấy cái mình bắn mình là nó tiêu luôn. Mình phải dạy lớp Việt bây giờ chứ mấy ông này nói tiếng Việt trật rồi. Thành ra cái nói cho quý vị nghe, cái kinh Lăng Nghiêm mà ngài cái chú thích của ngài tuyên hóa giảng kinh Lăng Nghiêm đó về mặt tiếng Anh đó là cái mà nó rõ ràng nhất của tất cả, nó còn rõ hơn tiếng Tàu nữa, chắc chắn nó ngoại hơn tiếng Việt nữa. Thấy cái ngài thấy ngài tiếng Hóa ta ngài từ bi dễ sợ, ngài tiếng Hóa cái óc ngài dễ sợ, cái trí ngài dễ sợ. Cái pháp quan rất quan trọng của ngài ấy, là nó được truyền bằng tiếng Anh không phải tiếng Tàu. Tại sao? Đâu có ai đọc tiếng Tàu đâu. Bao nhiêu người đọc tiếng Tàu, bao nhiêu người đọc tiếng Việt, người đọc tiếng Anh thôi, phải truyền ngoài cho tiếng Anh. Thành ra cái pháp đại pháp đại thừa phải được truyền bằng tiếng Anh, ngài nói cái kinh đó phải giảng bằng tiếng Anh. Nó rõ mà hay không thể tưởng. Hay quá này, kinh hay quá. Mà tôi đổi ơn cái kinh đó, không có kinh đó tôi tu không nổi. Không có kinh đó tôi tu không được. Nó quan trọng độ như vậy luôn đó. Nên quý vị mà có được cái cơ hội đọc một cái này, trồng cái nhân đó, để cái chủng tử đó, để quý vị sau này sẽ giác ngộ. Mấy cái chủng tử đó, những cái chủng tử mà quý nhất mà quý vị kiếm được. Ông này ông kể, ông nói là cách 2003 ông đọc cái phần ngũ ma đó, ông đọc ông có một đọc cái chuyện thấy ma quỷ, ông bị ông chán đời, ông nản chí quá, ông nói sao tụi nó dữ như thế. Thành ông ngưng lại, ông đọc nữa, năm sau lúc sau này ông mới đọc lại nguyên tròn nguyên cái bộ kinh đó, ông mới đọc lại phần đó thôi chứ còn. Thì tôi nói ông biết là khi mà tụi nó biết mà mình đang đọc cái phần đó, nó tới nó hãm, nó xúi mình đừng có đọc tiếp, nó làm đủ trò hết đó. Mà bởi vì trong cái kinh nó ông Thiên Hoa ông kể, ngài Thiên Hoa ngài kể mấy cái này nó rõ ràng, những cái thuật tụi nó là như vậy này, nó cái chiêu thức là như vậy này, thằng tụi nó không cho phép, nó không cho phép tồn tại được. Biết võ mà sao mà tôi bịp quý vị được, biết võ tôi hết, biết mắng tôi hết, sao mà tôi bịp quý vị được. Thành ra nó lâu tới tôi nói thì lỡ sở ra tí thôi. Dạ.
Con nghe cái đó,
nghe
cái chủ Lăng Nghiêm năm cái mà.
Ừ.
Nghe nó quật mình trở về nặng dữ lắm đó, trong cái mà con như vậy đó sợ quá chừng đó, một thời gian con bỏ.
Cái đó nó tới nó nhập vào mình, nó là đừng đọc cái này nguy hiểm như sợ lắm. Đi nhưng bây giờ tổ qua nhập ma bây giờ tụi nó dễ sợ lắm. Tụi ma quỷ, tụi nó dễ sợ vậy. À. Vậy tôi nói cái gì? Tôi nói có lợi gì? Thì cho quý vị cái sự giúp đỡ để quý vị có sức mà đọc cái kinh đó. Đừng có phí cái đó. Nếu mà phí quá bữa nào tôi già là tụi quỷ nó tới nó nhập tôi rồi ráng mà chịu. Đọc lẹ lên, đừng có đợi. À. Cái ông Tiêu Hoa ông bốc đồng lắm. Thầy tôi không bốc đồng, tôi mới là bốc đồng. Xin lỗi thầy. Đọc đi, khuyên người ta đọc. Những người mà tu, những người nào muốn tu phải đọc cái kinh này. Những người mà có phước, người ta sẽ đọc được cái kinh này, nguyên cái bộ kinh này. Người ta muốn phước, ta đọc không nổi. Thành ra mấy người mà tới đây mà đòi tu với tôi đó, thường tôi khuyên biết, trong phòng tôi là có cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Không được đâu, không dễ đâu. Cái cô bà này bữa nay ngồi khờ vậy chứ. Đọc được là tôi phục, không dễ đâu, khó, không thể tưởng được. Đọc một cái là xanh mặt ta chạy dài hết rồi, không dám đọc. Học trò tôi hỏi là bà đọc chưa? Bà nói, đọc rồi, ủa, đọc tiếng gì? Tiếng Tàu. Đọc mấy lần, đọc rồi. Mà đọc rồi nhưng đều chỉ đọc được cái thần chú hai lần thôi. Cái chú Lăng Nghiêm đọc được hai lần thôi. bữa đó là cái ngày đầu xuân là chúng tôi làm gì? Đọc chú Lăng Nghiêm. Nói ngày đó có tới đọc chú Lăng Nghiêm, hai tiếng đồng hồ đọc chú Lăng Nghiêm, mà nó đọc lẹ mà theo không kịp. Cái mình phải có duyên với cái chú đó, phải lo là mà đọc cái kinh đó. Ngày nay nói chuyện toàn chuyện tầm thào không à? Có ai có hai thắc mắc gì nữa không? Hỏi đi. Uh-huh.
Nói vừa hỏi nghe mấy người đó nó lịch.
Tụi nào?
Bằng thôi miên phải
không? Tụi nào? Tại sao?
Cái ông đó, ông bắt ánh với cô này cô lên đó.
Uh-huh. À. Tại sao?
Có cái đó có thật không hả?
Có thật chứ.
Hả?
Có thật chứ.
Con ở đó là con lâu lắm rồi. Thì con có theo một người bạn đi tới chỗ San Lama, tới chỗ đó.
Uh-huh.
Thì nó cũng nhiều lắm rồi mà người ta cũng tin cho nên.
Uh-huh.
Tin cái giải pháp.
Uh-huh.
Thì cái ông này ông cũng bắt ấm rồi chồng có mười mấy người lên cái nó múa cái nó thấy con tới đó, cái nó kêu con nó ngồi xuống rồi
hèn gì. Giờ tôi mới hiểu tại sao quả gân mới như vậy.
Thử cái kêu con tới để con vô cái đó.
Nói tiếp.
Có cái nhạc không? Cái con ngồi cho đó nó không có nhạc con như vậy trên mà mấy người đó lên nó múa rồi.
Ngồi nó quy ngày Thiên Hóa chưa?
Tôi nhìn kỹ lắm mà vô hổng lên á, vô hổng á.
Hồi đó quy ngài Tiên Hóa chưa?
Hả?
Hồi đó quy ngài Tiên Hóa chưa?
Quy ngài Tiên Hóa rồi.
À. Làm sao Quả Ngân biết không có chuyện gì xảy ra? Bây giờ tôi nói thiệt, bây giờ Quả Ngân ngày này mà ngơ ngơ ngẩn như là tại vì thiệt chất phát như là tại vì chắc nghĩ chắc tụi nó đó. Đừng có tưởng thoát nạn đâu nha. Phải tham nó mới ăn thịt mình được. Tôi vừa rồi tôi khen quý vị là ngồi Jasmine có đây cái cô đó mà có đây chắc là tuần trước cô bị nhập rồi đó, cô này tham lắm. Bác có trước có đây không? Dạ. Nó tới đây nó nhập hết tất cả mấy người này. Mà nhập không được thì nó qua nó nhập tôi. Tại họ ai họ ngồi họ không tham, có mình tôi tham mà. Tại họ tới họ nói là tôi dạy cho thầy cái pháp mà tôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần một cái là ngài hiền ngay lập tức. Tôi mừng quá trời, tôi nói trời đất ơi. Tôi pháp con âm 42 tu nhãn á. 16 năm mà không bao giờ thấy hết á. Tôi nghĩ chắc là tôi trật rồi. Nên mình tham thành nó nhập mình ngay lập tức. Thế bởi vì cái tuần trước hay lắm bác ơi. Cái nhóm này nó ngồi rung đùi nó ngồi kinh khỉnh. Có mình tôi là thích thú đó. Lúc đó là tôi mừng chứ sao hết. Quỷ. Quỷ anh cha tung đầu tôi. Mình buồn tình chán có chuyện gì làm đâu, mình vui chơi hả? Mà sao không biết cái chuyện ma quỷ nó lẹ dữ vậy, nó đột đừng có đồn bậy, nó tới nó dí tôi, tội nghiệp tôi. Thầy nó tới nó dụ tôi cái tham của tôi khác nữa, tôi phiền lắm.
Tôi thấy cổ ấy cũng xin hỏi cổ luôn.
Không mà nói thiệt cái gì, nói thiệt cho nó chỉ đứng đắn, tại vì tôi pháp sư cũng thể nào mà đua cợt hoài không tốt. Quý vị phải hiểu như vậy nè. Nó có cái dùng ý ở trong á. Phải khen cái cô đệ tử tôi là không có bị cái lão già rồ rồ đó dụ. Cô làm đúng, tại vì cô không cần tham cái đồ đó đồ bộ ba xí lô, cô cần gì tham. Như ông Randy nói, tụi nó là ba xí lô cô tham lắm. Có hai chuyện phải để ý. Tôi nói cho quý vị biết á, tại vì mình á mở cái chùa ra, mình phải mở rộng cái cửa chùa ra. Mình không có đi ai hết á. Không có sợ gì hết á. Khi mà có đủ sức rồi, mình không có sợ gì nữa, không cần gì mà sợ nữa. Mình có đủ sức rồi, mình không cần sợ nữa. Mình đâu nhất là mình không cần sợ mấy tụi ba si lô cô. Tại sao nó quan trọng? Tại sao mình không cần sợ tụi ba si lô cô? Mình mà sợ tụi nó tới gần mình không được. Hoặc là mình tới gần tụi nó không được. Tùy muốn nhìn sao nhìn. Nó mà không tới gần mình không được, mình giúp họ không được. Thấy không? Nếu mình chưa đủ sức á, thì mình phải né tụi nó. Mới có tứ thiền phải né tụi nó. Hên dễ sợ. Chân thôi, suýt bị nhập. Ước nói là ông tới vài lần rồi, tụi họ tới vài lần. Đừng có sợ gì hết á, không có gì mà phải sợ hết á. Tại vì mình không sợ như vậy, người ta mới tới gần mình, được tới gần mình mới có cơ hội giúp người ta. Đó là cái pháp Bồ Tát Đạo đó. Đừng có làm đó, chứ trước khi mình chưa đủ sức, khi mà đủ sức rồi mình phải làm cái mấy cái chuyện đó. Thứ nhất á, nhớ nhắc lại là mình không cần tham cái đồ ba si lô cố đó. Mà nhất là mình không cần sợ tụi nó. Đó là thứ nhất. Thứ nhì á, chuyện thứ nhì nữa á, là họ tới như vậy, họ mình mở, mình cởi mở như vậy á, mặc dù là mình có thể nói cho nó đẹp là thầy có vẻ cởi mở, thì ra thầy tham, thầy tham cái pháp của nó, cho phép cho họ hoằng cái pháp của họ. Chuyện gì xảy ra? Sau buổi giảng pháp đó, tôi mới nói, tôi thánh nói thẳng với họ, nó là họ trật rồi. Thấy họ mình mắng người ta, mà người ta không có giận. Tại sao? Ta cởi mở lại với mình. Đó. Mình cởi mở người ta mới cởi mở với mình. Rồi sẽ vô còn được. Họ không biết rằng họ chỉ là người ta dùng họ để mà truyền nhiễm thôi. Họ đâu có biết. Họ cứ nghĩ là họ đi ra giúp đời giúp người như vậy. Họ không biết là cái quỷ nó giật dây họ để họ truyền nhiễm cho mình. Giống như khi nó truyền nhiễm rồi là mình bắt đầu mình truyền nhiễm người khác, nó tiếp tục lan ra như vậy. Pháp tụi nó là như vậy. Mình nói vậy đủ chưa? Không có gì phải sợ hết, nó tới khi nó tới mình không có đuổi ai, mình vẫn cởi mở người ta như thường. Tại vì như vậy người ta mới có cái cơ hội để mà thấy được cái sự thật. Chả như lúc mà mình bị lâm nạn như người ta như vậy, mình cũng muốn có người khác mà có sức giúp mình chứ, đúng không? Mình trồng cái nhân như vậy đó. Mình sao giúp người ta nên mình có duyên thôi. Ngày nãy em hỏi thêm rồi.